Phần Y, bao gồm bài học từ 81 đến 90. 81, hãy tiến lên với lòng nhiệt huyết và sự chính trực. Larry Silverstein. Larry Silverstein là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Silverstein Property, chuyên trách về khu trung tâm thương mại thế giới, và đang có kế hoạch cải tạo lại không gian bên trong tòa nhà. Ông cũng là người sáng lập và là chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Bất động sản Đại học New York. Dù bạn làm bất kỳ việc gì, nếu dùng hết tâm sức, khả năng, lòng say mê, nhiệt huyết, thì bao giờ bạn cũng gặt hái được những thành quả xứng đáng. Sự chính trực sẽ là kim chỉ nam giúp bạn đi đúng hướng trên con đường nỗ lực tìm kiếm thành công cho mình. Uy tín sẽ là tài sản quý giá nhất của bạn, bạn phải tự vun đắp cho nó chứ không thể mua được. Người ta phải mất cả đời để xây dựng uy tín, nhưng chỉ cần một hành động ngớ ngẩn cũng đủ để đổ hết mọi nỗ lực xuống sông, xuống biển. Như cha tôi từng khuyên, nếu con cảm thấy không thể chịu nổi khi tên của mình xuất hiện trên hàng tiết đạm và to nhất của tờ New York Times, bởi vì con đã gây ra một vụ scandal xấu hổ, thì đừng có làm. Khi làm việc với mọi người, hãy đối xử với họ như cách mà bạn muốn họ đối xử với mình. 82. Thu lợi nhuận và tiếp tục tiến lên. Ransbury. Ransbury là tổng giám đốc công ty Sperry Vanness Equity and Asset Management, chuyên sở hữu và quản lý các tài sản bán lẻ, văn phòng, các khu công nghiệp ở Nam California. Ông cũng là nhà đồng sáng lập ra hãng môi giới bất động sản đầu tư và thương mại Sperry Vanness. Bạn không thể khánh kiệt nếu bạn thu được lợi nhuận. Ý nghĩa đằng sau lời khuyên này là, chúng ta mua được một cơ ngơi vào đúng thời điểm, và với mức giá hợp lý, về sau giá tăng lên một cách chóng mặt. Lúc này, xung quanh chúng ta có vô số lời đề nghị bán lại với mức giá vượt quá sự mong đợi của ta, song vì tham lam ta vẫn tiếp tục nói, không, tôi chưa bán. Chúng ta trở nên tham lam đến nỗi chúng ta cố gắng chờ đợi đến khi giá tăng hết mức có thể, sau đó đến lúc giá thị trường giảm, ta lại chờ đợi để nó xuống đến mức tối đa, và khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu sa sút thì đã quá muộn. Đến khi chúng ta quyết định bán, thì sản phẩm đã bị rớt giá thảm hại, thậm chí còn rẻ hơn mức mua vào. Vì thế quan điểm của tôi là, ngay khi thấy tài sản của mình đã có thể sinh lời, bạn hãy hành động ngay, hãy bằng lòng với khoản lợi nhuận đó và tiến hành giao dịch. Đừng ngoái lại nhìn nữa, hãy tiếp tục với những thỏa thuận tiếp theo, hãy thu lợi nhuận ngay khi bạn có cơ hội. Nếu bạn cứ ngồi đợi và hy vọng sẽ bán được tài sản với món tiền hời hơn nữa thì chắc hẳn, bạn sẽ kết thúc sự nghiệp của mình trong cảnh khánh kiệt. 83. Hiểu rõ thị trường. Norman Stoner. Norman Stoner là chủ tịch công ty Murphy Hill Property. Lời khuyên có giá trị nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được là gì? Trước khi tôi nói cho bạn bí mật của tôi, hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện dẫn tôi đến với lời khuyên ấy. Cách đây 6 năm, chúng tôi được giới thiệu mua một khách sạn ở trong khu vực sân bay Denver với giá rất hữu nghị. Chúng tôi đã rất cảnh giác và nhớ đến câu ngạn ngữ, nếu có thứ gì đó quá tốt đến mức khó có thể tin được thì có lẽ đừng nên tin. Tuy vậy chúng tôi cũng không muốn bỏ qua xem một món hời như thế nên quyết định đến Denver thử xem. Chúng tôi thuê kiến trúc sư, kỹ sư và các nhà tư vấn, quyết tâm trong 3 ngày sẽ tìm ra lý do vì sao chúng tôi, những dân cư New York lại có thể mua được một khu khách sạn đẹp đẽ với giá ưu ái ở phía Tây với mức giá rẻ đến như vậy. Sau khi xem xét toàn bộ các ngóc ngách xó xỉnh, chúng tôi phải công nhận rằng đây đúng là một món hời thật sự, chỉ cần bỏ chút tiền sửa sang đôi chút là được, có tới 95% số phòng của khách sạn được sử dụng suốt 12 tháng trong năm. Tôi và người đồng sự đã tự chúc mừng nhau bằng chiếc bánh ngọt ăn ngay ở quầy bar khách sạn trong lúc chúng tôi đợi máy bay để về nhà chuẩn bị kế hoạch thương lượng giá cả. Nhân viên pha chế lại gần và hỏi chúng tôi có phải là dân đến từ New York và đang định mua khách sạn này hay không. Chúng tôi trả lời, rồi anh ta nói liệu chúng tôi định làm gì với cái khách sạn này khi mà sân bay Denver mới sắp sửa được rời đến Stapleton trong năm tới. Ngay lúc đó chúng tôi chợt hiểu ra lý do vì sao khu khách sạn lại có một cái giá rẻ đến như vậy. Chúng tôi cảm ơn nhân viên pha chế và hào phóng cho anh ta một khoản tiền bo lớn mà không dám nói với anh ta rằng chúng tôi chẳng biết tí gì về thông tin này. Sau đó chúng tôi ra sân bay và về thẳng nhà. Lời khuyên tốt nhất mà chúng tôi nhận được là giữ gìn và giữ gìn trong hơn 35 năm là hãy nắm rõ thị trường trước khi quyết định đầu tư. 84. Làm việc chăm chỉ và đúng kế hoạch. Robert Sulentic. Robert Sulentic là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Tramman Crow. Làm việc chăm chỉ, thực hiện những điều bạn nói và bạn sẽ làm và luôn nhớ rằng vả đất tròn, bạn sẽ còn gặp lại những người mình đã từng gặp. Đây là lời khuyên tôi đã được 2 hay 3 người nhắc đi nhắc lại trong thời gian tôi bắt đầu làm việc cho Tramman Crow. Làm việc chăm chỉ. Kinh nghiệm cho thấy rằng nếu bạn đang tiến hành thỏa thuận với một nhà đầu tư hoặc một khách hàng, thì một điều rất quan trọng còn phải nhớ là hãy lập kế hoạch và nghiêm chỉnh chấp hành đúng kế hoạch đó. Khi mọi thứ xảy ra không đúng như dự tính của bạn, hãy chăm chỉ, bạn vẫn có thể có thêm cơ hội thứ hai. Quan trọng hơn, nếu mọi việc diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, thì việc lập kế hoạch sẽ còn giúp thành quả được nhân lên gấp bội phần. Hãy làm điều bạn nói. Tôi đã học được tầm quan trọng của nguyên tắc này khi tôi làm việc tại một trong những văn phòng khu vực của chúng tôi. Khi đó, các thành viên trong đội chúng tôi thường đặt ra các trọng điểm kinh doanh. Chúng tôi đã rất cẩn thận trong việc chọn lựa những mục tiêu phù hợp và đặt quyết tâm cao để hoàn thành những mục tiêu đó. Việc làm này giúp tạo ra tính kỷ luật cao trong công việc và định hướng mọi người tập trung vào những công việc quan trọng nhất. Đi đúng mục tiêu và đúng hướng là cách duy nhất giúp chúng tôi làm việc có hiệu quả. Nếu không, bạn sẽ lãng phí thời gian, công sức, nỗ lực mà bạn không thu nhận được thành quả gì. Lúc đó dù bạn làm việc chăm chỉ đến mấy cũng không thể thu được thành quả gì. Mọi người có xu hướng gặp lại nhau. Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn tự nhắc nhở mình còn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người chúng tôi đã quen biết trong quá trình làm ăn, giao dịch. Ví dụ như những người trước đây từng làm cộng tác cho công ty Chamel Pro, giờ lại trở thành khách hàng, họ sẽ thuê hết công ty này đến công ty khác, đã thuê hết công ty này đến công ty khác, và cuối cùng là quyết định quay về thuê chúng tôi. Thậm chí những người trước đây từng là đối thủ cạnh tranh nay lại kết thúc sự đối đầu bằng việc bắt tay hợp tác làm việc với công ty chúng tôi. 85. Hãy tự nhủ phải quyết tâm chiến thắng. Stephen Swanable là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Realty U Group, công ty phát triển nghề nghiệp lớn nhất cả nước, mỗi năm công ty đào tạo hơn 400.000 nhân viên bất động sản chuyên nghiệp. Stephen Swanable cũng là tác giả của cuốn Bất động sản đương đầu với thực tại, và cuốn 2 có tên là Bất động sản đối mặt với tương lai. Cha tôi từng nói, làm kinh doanh giống như chơi cờ, bàn cờ tượng trưng cho thế giới và những quyết định lựa chọn của con. Các quân cờ đại diện cho xã hội và con người, các quy tắc chơi cờ giống như luật lệ trong kinh doanh, và đối thủ của con đại diện cho những thử thách mà con phải vượt qua để đạt được mục đích của mình. Sở dĩ bạn là một tay chơi tồi trong mọi trò chơi, thể thao, vì bạn không phải là một người chơi chuyên nghiệp. Chơi cờ, làm kinh doanh và bất động sản cũng không nằm ngoài thông lệ đó. Nhất là trong kinh doanh, hầu hết mọi người đều cho rằng họ cần phải giỏi hơn cả những người chuyên nghiệp. Để trở thành người giỏi, dù trong thể thao hay trong kinh doanh, thì đều cần có lòng quyết tâm và sự cam kết, chứ không chỉ đơn giản nói làm là làm. Còn phải trang bị kỹ năng, những kỹ năng đã được luyện tập nhuần nhuyễn, và phải được nâng cao theo thời gian. Ví dụ nếu như bạn là người chơi cờ ở mức trung bình, bạn có thể nghĩ được 2 hoặc 3 nước cờ tiếp theo, nhưng một kỳ thủ chuyên nghiệp thì có khả năng nghĩ được 5, 6 hay 7 nước cờ kế tiếp mà họ định đánh. Phải nghĩ đến tất cả những tình huống có thể xảy ra, phải biết mường tượng những quân cờ khác nhau ở các vị trí thế nào. Phải định hình được những bước đi của bạn và đoán biết phản ứng của đối thủ trước cả khi bạn đi nước cờ tiếp theo của mình. Đừng dựa dẫm vào sự may mắn. Tất nhiên sự may mắn đôi khi có thể, hoặc thực sự làm thay đổi định mệnh và có khả năng tạo ra được những triệu phú trong ngành bất động sản. Tuy nhiên đây không phải là quy tắc để đạt được sự thành công. Thành công phải là kết quả tổng hợp của tư duy sắc bén, đánh giá và các lựa chọn, khả năng xét đoán, nhận biết, xác định được những khó khăn, biết cách phát triển và tổ chức các ưu tiên đề ra. Xây dựng chiến lược và thi hành chuẩn xác. Có chiến lược phù hợp. Trong bất động sản cũng như trong chơi cờ, điều bạn phải quan tâm nhất là chiến lược, mà chiến lược thì cần có kế hoạch. Bạn phải suy nghĩ hết sức tỉnh táo về kế hoạch của mình. Một chiến lược tốt sẽ hỗ trợ rất nhiều cho mọi bước đi, mọi hành động, mọi cuộc chống trả cũng như cuộc tấn công của bạn. Nhưng chỉ một kế hoạch thôi thì chưa đủ, bạn cần lập ra nhiều kế hoạch, kèm theo ít nhất một hoặc hai phương án đối phó với những tình huống khẩn cấp. Trong kinh doanh, trong bất động sản và cả trong cuộc sống, việc lên kế hoạch phù hợp sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức và giúp bạn đạt được những kết quả tốt nhất. Về mặt lâu dài, một kế hoạch kinh doanh có chiều sâu sẽ góp phần tạo ra những bước phát triển tích cực, tiến bộ trong bất kỳ một môi trường kinh doanh nào. Thất bại trong việc lập kế hoạch sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại. Đặt thứ tự ưu tiên các công việc. Một nguyên tắc khi lập kế hoạch là hãy bắt đầu bằng những nhiệm vụ nhỏ, sau đó mới giải quyết tới những nhiệm vụ lớn sau. Tiếp đó xác định xem nên tập trung ưu tiên vào các nhiệm vụ khẩn cấp trước hay nhiệm vụ quan trọng trước, vào các sự kiện đang có nhiều mối quan tâm hay ít sự quan tâm. Chỉ sau khi đã xác định được hết các vấn đề kể trên, thì bạn mới nên quyết định đi nước cờ nào, thực hiện vào thời điểm nào và ở đâu. Khi chơi cờ, trò chơi sẽ không dừng lại cho đến khi bạn bị chiếu tướng, hoặc khi đối thủ đầu hàng. Cả hai điều này đều có vẻ không xảy ra, trừ khi bạn thường xuyên quản lý và rà soát lại kế hoạch của mình. Mọi thứ có thể thay đổi khủng khiếp chỉ sau một bước đi, và để chiến thắng, nhất là chiến thắng một đối thủ táo tợn, thì cần phải có kỹ năng phân tích tình huống nhanh và khả năng thay đổi chiến lược ngay cả khi cần thiết. Nắm được luật chơi. Hầu hết tất cả mọi người đều đồng ý rằng bạn sẽ không thể thắng trong một trận đấu nếu như bạn không nắm rõ luật lệ. Bất động sản không chỉ là ngành kinh doanh bao gồm những quy tắc luật lệ đặc thù, mà đó còn là một lĩnh vực cực kỳ phức tạp. Đối với một người bình thường, giao dịch bất động sản có thể được coi là một thỏa thuận tài chính đắt đỏ và phức tạp nhất trong cuộc đời anh ta, tiền vốn đầu tư sẽ rất cao và chẳng ai dám chi nếu như không am hiểu chút nào về luật chơi và các sự lựa chọn. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu. Nếu mọi việc không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch của bạn, bạn có một lý do, lựa chọn duy nhất là dừng lại và phân tích để tìm ra lý do tại sao. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, đúng như dự định của bạn, cũng nên dừng lại và tìm ra lý do tại sao. Hãy tìm ra hết những điểm mạnh và điểm yếu của công ty bạn, xem xét lại các chiến lược tầm nhìn, cũng như các mục tiêu hướng tới, đánh giá lại các mục tiêu và tái khẳng định những kết quả bạn muốn đạt được. Sau đó bạn mới đi vào kiểm nghiệm thực tế, và nếu còn hãy đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Bạn cũng phải hiểu rõ về mỗi thành viên trong đội mình. Bạn phải có hiểu biết rất sâu sắc về kỹ năng mà họ có cũng như những cá tính của họ, để khai thác tối đa tiềm năng của mỗi người. Nói tóm lại, hãy khai thác tối đa những gì bạn có. Luôn vạch ra bước đi tiếp theo. Khi một vận động viên chuyên nghiệp chơi cờ, anh ta hầu như không thể chiến thắng nhờ vào những may mắn tình cờ. Bàn về cờ là bàn về chiến lược, thủ thuật, khả năng tập trung và việc thực hiện. Để thành công, bạn không nhất thiết phải biết tất cả mọi đường đi nước bước hoặc các đáp án cụ thể, bạn chỉ cần duy trì khả năng dự đoán của mình trước đối thủ một hoặc hai bước. Trong lĩnh vực bất động sản cũng vậy, bạn còn phải tính trước thời điểm hiện tại của thị trường từ một đến hai bước. Luôn tiến bước. Những kế hoạch lớn thường thất bại bởi vì mọi người không tập trung thực hiện kế hoạch ấy, họ hay bị phân tâm, do dự, bị sao nhãng hoặc mất hứng thú, hay chỉ đơn giản là tự nhiên quên bản đi kế hoạch đó. Đó không phải là cách giúp chúng ta chiến thắng được trò chơi. Trái lại, một kế hoạch tốt tức là phải được thực hiện đúng đắn và phù hợp. Muốn thành công đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tiến bước và hướng về phía trước, với tinh thần quyết tâm, ý chí ngoan cường và kiên định. Chúng ta còn tập trung vào mục tiêu dài hạn lẫn những ưu tiên trước mắt. Những người khôn ngoan phải biết tung ra nước cờ ngoạn mục khi họ cần đến nó nhất. Nếu bạn không biết đánh giá chính xác những tình huống diễn ra xung quanh trò chơi, thì trong tâm trạng lúng túng và bấn loạn của mình, bạn cũng sẽ để trượt mất cơ hội tung ra nước cờ đó. Trong thế giới đánh cờ lẫn thế giới bất động sản, điều quan trọng nhất là lập kế hoạch, hạ quyết tâm và hành động. 86. Đừng đánh giá sách qua trang bìa. Emily Tannen. Emily Tannen là giám đốc phụ trách bán hàng và marketing, đồng thời là phó chủ tịch công ty AG Clarke Real Estate và là thành viên ủy ban bất động sản New York. Câu chuyện xảy ra vào những năm 1960. Hôm đó người thành lập công ty chúng tôi, ông Alexander Clarke và đứa con trai đang ở độ tuổi thiếu niên, đang làm vườn trong nhà họ tại New Jersey. AG nhìn sang bên kia gara để xe, và nhận thấy dáng xe Cadillac dạo này trông có vẻ đẹp hơn. Nào con trai đi thôi, ông nói, vẫn mặc trên người bộ đồ làm vườn, họ đi đến nơi bán xe Cadillac gần nhất, ở đó không ai thèm quan tâm đến họ. Sau một lúc đứng xem trong phòng trưng bày, ông bố và đứa con trai rời đi và đến khu mua bán ở một thị trấn khác, ở đó người bán hàng tiếp họ rất niềm nở. Xin chào quý ông, tôi có thể giúp gì được cho ngài? Ngay lập tức người bán hàng đó đã bán được một chiếc Cadillac mới cứng và được thanh toán bằng tiền mặt. Như vậy bài học rút ra từ câu chuyện trên là, bạn không thể đánh giá một quyển sách qua tấm bìa của nó. Trong nhiều năm liền tôi đã chứng kiến điều này, ví dụ các khách hàng của Armani, những người có vẻ trặc mùi tiền lại thường là những kẻ chẳng có đến 2 đồng kem trong túi. Trong khi đã có những người bạn cứ tưởng là nghèo đến mức chẳng chi nổi tiền để ăn tối, thì hóa ra lại toàn là tỷ phú. Nhà môi giới hoàn toàn không thể đoán được việc ai thật ai giả, nếu chỉ nhìn vào ngoại hình hay qua lời giới thiệu của anh ta. Do đó các chuyên gia bất động sản luôn phải đối xử công bằng với tất cả các khách hàng, kể cả những khách hàng tiềm năng. Hợp đồng thỏa thuận có thể được ký kết, có thể không, nhưng nhà môi giới thì không được phép thất bại. Hãy chọn xem bạn muốn sống ở đâu. Vị trí, quái thật, không hiểu ai là người đầu tiên nảy ra ý nghĩ này. Nhưng bạn biết không, điều đó đúng đấy. Việc làm đầu tiên là phải lựa chọn xem bạn muốn sống ở đâu, vào những việc khác thì có thể đặt ở vị trí thứ yếu. Vào năm 1988, tôi và chồng tôi tìm thuê một căn nhà nghỉ cuối tuần ở Woodstock. Chúng tôi đã đi xem rất nhiều ngôi nhà với đủ các mức giá khác nhau, một số nhà trông khá đẹp mắt, rộng rãi, thiết kế đẹp, thế là mức giá tối đa chúng tôi dự định ban đầu phải đẩy cao lên một chút. Tuy nhiên vẫn không có ngôi nhà thật sự níu giữ được chúng tôi, và chúng tôi cũng không rõ lý do vì sao. Cuối cùng, chúng tôi được người môi giới đưa đi xem một ngôi nhà ở trên núi, con đường riêng dẫn lên ngôi nhà ở phía bắc, nhìn hướng ra phía nam, với ánh mặt trời và phong cảnh bao la bát ngát, kéo dài dường như vô tận. Chồng tôi bước ra ngoài, ngắm toàn cảnh và quay lại hỏi người môi giới, ngôi nhà này có để bán không? Trên đường về nhà, anh hỏi tôi ngôi nhà có bao nhiêu phòng ngủ và phòng tắm. Điều đó không thành vấn đề vì anh đã rất thích vị trí của ngôi nhà, và tất nhiên chúng tôi đã mua ngôi nhà đó. Khi nghi ngờ thì hãy mua. Lời khuyên tốt nhất mà tôi có là, mua, khi bạn nghi ngờ, hãy mua. Nhưng nhớ là đừng đầu cơ, trừ khi bạn cực kỳ chắc chắn rằng xu hướng giá nhà đất sắp sửa lên, sẽ lên và lên. Nếu thị trường đi xuống hoặc bắt bên, các nhà đầu cơ sẽ gặp thảm họa. Ví dụ một người mua một khoảnh đất và dự định sẽ bán nó ra thị trường sau khi xây dựng xong, nhưng đúng lúc đó thị trường lại đi xuống, chắc chắn anh ta sẽ phải bán lỗ vốn. Nếu nhà đầu cơ đó phải cấp vốn nhiều hơn với mức anh ta có, hoặc nhiều hơn mức ngân hàng cho vay, thì người đó sẽ trắng tay. Còn nếu thị trường đi xuống và người đầu cơ buộc phải bán tống bán tháo tài sản của mình, vì bất kỳ lý do gì, thì nguy cơ người đó trắng tay cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu anh ta mua tài sản cho nhu cầu sử dụng của chính mình, thì lúc nào anh ta cũng là người thắng cuộc. Nếu anh ta bán tài sản trong một thị trường đang rớt giá thì đúng là anh ta sẽ nhận được ít tiền hơn, tuy nhiên anh ta lại có thể mua được các tài sản khác ở mức giá rẻ hơn, cho nên cũng công bằng. Còn nếu một người bán tài sản ở một thị trường đang lên, có thể sẽ thu được nhiều lãi hơn, trong những hàng hóa khác mà anh ta mua cũng sẽ có mức giá tỷ lệ thuận, tức là cũng tăng. Không có ai thua cuộc, rõ ràng bạn chẳng mất gì. Bài học là hãy cứ mua, nếu bạn không có đủ tiền hãy đi vay, đừng để tuột mất cơ hội, hãy hành động, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận. 87. Ba bài học từ cha tôi, Robert Stockman. Robert Stockman là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Stockman Center, tập đoàn bất động sản phát triển theo hình thức góp vốn, đứng đầu về các dịch vụ phát triển và quản lý các khu bất động sản buôn bán thương mại. Stockman vẫn giữ vai trò lãnh đạo kể từ năm 1992, khi công ty tiên phong cung cấp những dịch vụ mới cho cộng đồng. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống làm nghề bất động sản, tôi có được rất nhiều lời khuyên. Nếu không từ các luật sư cố vấn thì cũng từ cha tôi, Andre Stockman. Tôi có thể ghi lại tất cả những lời khuyên của ông thành một quyển sách, trong đó có ba bài học có ý nghĩa quan trọng nhất đối với tôi. Trước hết hãy quên ngay câu châm ngôn cũ rích, vị trí trong bất động sản đi, đặc biệt là trong ngành cung cấp địa ốc kinh doanh, bạn sẽ phải tự tạo ra vị trí của riêng bạn. Tất nhiên nếu có được một vị trí đẹp ở khu vực trung tâm thì sẽ là điều tuyệt vời, nhưng yếu tố quyết định tính hấp dẫn của một vị trí ở trung tâm mua sắm còn phụ thuộc vào phẩm chất của người thuê nó. Phong cách thiết kế, quản lý, môi trường kinh doanh và cách thức quảng cáo. Ở các khu phố mua bán lớn, việc bạn là ai và bạn là cái gì trở thành điều thứ yếu, điều quan trọng là luôn làm cho khách hàng thấy sự tươi mới mà vị trí bán hàng của bạn có. Điều thứ hai, ta hiểu rằng, thứ sức mạnh khủng khiếp mà chúng ta gọi là tình ý luôn luôn tồn tại giữa bạn và khách hàng của bạn. Mọi hoạt động xây dựng và nâng cấp các trung tâm mua sắm được thiết kế sao cho có thể loại bỏ những bất tiện, khiến người mua sẽ phải tìm đến hệ thống mua sắm của bạn. Có hàng nghìn lý do khiến khách hàng thích đến những nơi khác thay vì tìm đến chỗ bạn, bạn sẽ phải tìm ra ít nhất 1001 lý do vì sao khách hàng nên tìm đến bạn. Điều thứ ba là không bao giờ chán ghét công việc kinh doanh của mình, không thể tự động chuyển sự say mê, lòng nhiệt huyết và những kỹ năng của một nhà phát triển bất động sản thành công sang các lĩnh vực khác được, ngay cả khi anh ta nghĩ như vậy. Hãy gắn bó với nghề, và bạn biết không, kinh nghiệm và những điều bạn tích lũy được sẽ giúp bạn thoát khỏi mọi sự rắc rối và đảm bảo sự nghiệp kinh doanh bất động sản của bạn sẽ thu được thành quả xứng đáng. Thêm nữa khi làm ăn phát đạt, khi nghề này khiến bạn trở nên giàu có, chắc hẳn bạn sẽ không thể cảm thấy buồn chán. 88. Uy tín, thời gian, điều khoản, chân lý. Joseph Tannhauser. Joseph Tannhauser là chủ tịch công ty Braham Wood, một hãng cung cấp dịch vụ bất động sản toàn cầu. Ông cũng là ủy viên Viện Giám sát Hoàng gia. Tôi làm việc, thương thuyết với những người thuê bất động sản ở khắp nơi trên thế giới, và lời khuyên của tôi có thể áp dụng ở mọi thị trường. Tôi đã mang theo mình lời khuyên này hơn 30 năm, tôi xin kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện đã đưa tôi đến với lời khuyên này. Xây dựng niềm tin. Một trong những khách hàng lâu đời của chúng tôi, ông Michael Moore của hãng quảng cáo DMB&B, từng trả lời một cách xúc tích lý do vì sao ông thích cách tiếp cận công ty của tôi. Các khách hàng muốn có những người đại diện thông minh, chuyên nghiệp và nhiệt tình, nhưng phần đông trong số họ lại thích những người đại diện hết lòng nhất. Ông nói với tôi rằng ông đoán tôi thương lượng rất tích cực, vì tôi là một đại diện của ông, nhưng hơn thế nữa, ông còn nói rằng ông tin tưởng tôi vì tôi luôn đặt lợi ích của ông lên cao hơn cả chính mình. Thông thường một chữ ký của một hợp đồng thuê có thể có ý nghĩa hàng triệu đô la đối với một người môi giới hay một nhà tư vấn, và lúc này mức độ tin cậy cũng có thể có hoặc không. Trong những tình huống như vậy, có người có thể khách quan, nhưng một số người khác rất khó giữ được thái độ vô tư. Mike đã khẳng định rằng tôi luôn là một người đại diện vô tư ngay cả khi hợp đồng có những quyền lợi liên quan đến tôi, và tôi luôn tập trung vào quyền lợi của khách hàng từ đầu đến cuối. Thực hiện thỏa thuận ngay. Ngay từ lúc bắt đầu làm việc cho một nhà phát triển lớn ở New York, tôi đã được biết rằng các anh em nhà Ulrich, những người thành lập công ty này có triết lý làm việc rất đơn giản, hãy thỏa thuận ngay khi có cơ hội. Thế nhưng phải sau khi trải nghiệm gần như trọn vẹn một vòng quay của thị trường, tôi mới thực sự hiểu hết ý nghĩa thực tiễn của câu nói này. Trong các thị trường được định hướng bởi chủ đất, việc một vài người tìm thuê nhà theo đuổi cùng một địa điểm là chuyện bình thường, nhưng ở thị trường ít bị chủ đất chi phối hơn, người đi tìm nhà đất có nhiều sự lựa chọn hơn và cùng có một lúc có thể tiến hành các thỏa thuận khác nhau. Đôi khi chỉ đến lúc kết thúc một vòng quay của thị trường, chúng ta mới có thể kết luận được phẩm chất của người mua người bán. Tuy nhiên trong khi chưa kết thúc một chu trình, sẽ là đáng giá nếu như bạn thực hiện thỏa thuận hợp đồng ngay, bởi vì nếu những tài khoản nhạy cảm ở hợp đồng đó đã được giải quyết, bạn có thể yên tâm là sẽ không có lật lọng trong quá trình thực hiện, từ đó giúp xây dựng những mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Đặt ra những điều khoản hợp lý. Đã rất nhiều lần tôi chứng kiến cảnh hợp đồng bị phá ngang chỉ vì bên bán hoặc bên mua không đủ khả năng thực hiện điều khoản. Tồi tệ hơn là ngay cả khi hợp đồng thỏa thuận đã ký kết xong và hai bên bắt tay vào làm việc, cả hai mới phát hiện ra hàng loạt vấn đề cần giải quyết. Phía người thuê hoặc mua đất phải chịu gánh nặng về chi phí cho tiền thuê, còn phía người chủ đất thì lại cung ứng quá nhiều thứ và lâm vào rắc rối. Điều này không có nghĩa là bên thuê sẽ được hưởng lợi từ những rắc rối đó. Mỗi khi tôi chứng kiến cảnh tượng này, tôi lại nhớ đến lời khuyên của Howard Stern cách đây 30 năm. Giao sắc quá cũng không thể cắt được. Không như ở hầu hết các nơi khác trên thế giới, thị trường bất động sản thương mại ở Hoa Kỳ khá trong sạch, chủ nghĩa tư bản được tự do và liên tiếp xuất hiện những thay đổi theo hướng tích cực. Nếu thỏa thuận mà không quan tâm đến sự sống còn của người khác thì sẽ là một rủi ro, thậm chí sẽ khiến hợp đồng khó có khả năng thực thi, tồi tệ nhất là nó có thể gây ra quá nhiều bất hạnh. Hãy đối đầu với mọi rắc rối. Trong một ấn phẩm đầu tay của Henry Kissinger, bàn về lĩnh vực sâu quản trị, tác giả chỉ rõ. Những việc gì bắt buộc phải giải quyết thì tốt nhất là nên giải quyết ngay lập tức. Lời khuyên bổ ích này có ảnh hưởng lâu nhất đến tôi, bởi vì bất động sản là lĩnh vực có tính cạnh tranh rất cao và khó tránh khỏi các xung đột. Mặc dù chúng tôi chỉ có rất ít các vụ tranh chấp trong mấy năm qua, nhưng rõ ràng trong tranh chấp, việc có những người bất đồng rồi đi đến đổ máu là điều có thể xảy ra. Thông thường sẽ có những tình huống mà nếu chúng ta đối mặt với rắc rối thay vì đặt nó sang một bên, thì chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, tiền bạc, và không phải chuốc lấy sự bực mình. Tôi coi công việc của mình là một sự ràng buộc, nhưng không phải ai cũng hành động như vậy, và khi chúng ta bỏ qua để các vấn đề cụ thể là vấn đề đền bù, hay nhân công lao động, thì chắc chắn những rắc rối này sẽ quay lại tấn công chúng ta. Nhận thức được chân lý bất diệt. Bốn từ đắt nhất trong tiếng Anh là, lần này thì khác. Nếu xét trên khía cạnh chu kỳ, thị trường thì theo tôi quả là kiêu ngạo và ngu ngốc nếu có ai dám đảm bảo một hợp đồng trước sự tăng giảm liên tục của thị trường bất động sản như vậy. Tôi đã chứng kiến những người mua không chịu thừa nhận quy luật thất thường của thị trường bất động sản. Cách đây không lâu, chúng tôi nghe nói giá thị trường bất động sản ở Nhật Bản lên cao đến nỗi khu cung điện Hoàng đế Nhật Bản và phần đất đai vườn tược xung quanh còn có giá trị cao hơn cả bang California. Cuối cùng thì định luật trọng trường vẫn còn nguyên giá trị, sau một thời gian thị trường lại xuống giá. Vẫn vòng quay đó, mùa xuân đi, mùa hè lại đến, không thể nào khác được. Quy luật tự nhiên về chu kỳ của bất động sản trong các thị trường thương mại luôn bất biến, giống như vòng quay của bốn mùa, có thể đó là đặc tính tự nhiên của bất động sản, trong đó có sự tận tụy của những người biết đưa ra đánh giá dựa vào những xu thế hiện tại và các nguồn lực tức thời. Bản chất này của bất động sản kích thích con người vươn xa tầm nhìn và trí tưởng tượng. Có thể đó là nguồn lực khổng lồ phức tạp mà chúng ta phải dùng đến trong các dự án lớn, đòi hỏi phép thoại suy như thế này. Có thể là khi thị trường nhà cho thuê giảm, thị trường cung tăng và các dự án thất bại thì xu hướng chuyển sang những dự án như thế này theo một hướng khác sẽ là điều không thể tránh khỏi. Trong bất kỳ tình huống nào, khi không ai có thể nói trước được tương lai thì cần phải nhớ rằng tương lai không nhất thiết phải là sự nối tiếp của hiện tại. Hiểu được quy luật về địa lý. Ở đây khác, mỗi khi chúng ta đến các thị trường ở nước ngoài hoặc đến những nơi kỳ lạ như Chicago, Detroit, chúng ta sẽ nghe thấy câu thành ngữ cũ kỹ này. Thực ra có một vài quy tắc bất di bất dịch ở mọi nơi chúng ta đặt chân đến là: một, dù ở đâu mọi người cũng sẽ nói với ta, ở đây khác, ta không quay về nhà đi. Hai, nếu chúng ta nhạy cảm với cách hiểu của địa phương về các từ như không gian, cho thuê, điều khoản và các thuật ngữ cần thiết khác, thì chúng ta có thể thương lượng các điều khoản này tốt hơn so với thị trường nói chung và rời khỏi thị trấn trước khi các tấm poster cần tìm được dựng lên. Tubo, mét, dins, hay hecta. Tóm lại, chẳng có gì khác nhau cả, dù là ở đây hay ở bất kỳ nơi nào khác, ánh nắng mặt trời và lực trọng trường ở đâu cũng như nhau, và những thứ chúng ta dùng ở các thị trường trên khắp nước Mỹ thì cũng có thể áp dụng được ở khắp nơi trên thế giới. Cần phải nói rằng, những sắc thái và phong tục ở các vùng khác nhau trong mỗi thị trường có thể rất hữu ích, hoặc có thể gây hại, do đó cần phải lưu ý đến vấn đề này. Chúng tôi thường nói với các khách hàng của mình rằng, những người thông minh có thể chiến thắng với 98% những điều khoản thương lượng, nhưng cũng có thể chết chỉ với 2% còn lại. Trong những thị trường xa lạ, để tránh định mệnh này, sẽ dễ dàng hơn nếu có được sự thông minh nhanh trí, sự thẳng thắn và tin cậy của một đồng nghiệp địa phương, người có thể cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn những gì ta cần, để làm chủ được tính phức tạp của mỗi thị trường. 89. Xây dựng thành công hiệp hội những người sở hữu nhà. Richard Thompson. Richard Thompson là chủ công ty Regeneris, một công ty chuyên tư vấn về quản lý cư xá và hiệp hội những người sở hữu nhà, HOA. Ông được công nhận là một chuyên gia về HOA và ông cũng là tác giả của rất nhiều bài báo viết về hiệp hội này. Lối sống trong thế kỷ 21 này đang thay đổi một cách chóng mặt so với 50 năm về trước. Các kiểu căn hộ nhà riêng và kiểu nhà chi lô đã bị thay thế bằng nhà chung cư hoặc theo một khu vực cộng đồng có quy hoạch, thường được gọi chung là hiệp hội những người sở hữu nhà hay HOA. Hệ thống nhà kiểu HOA đã bắt đầu trở thành hiện tượng từ cuối thập niên vừa qua. Ở nhiều khu vực thành thị, phải đến 70% các khu dân cư mới đều được xây dựng theo hệ thống này. Cũng có nhiều hệ thống HOA được xây dựng theo kiểu hỗn hợp, phục vụ cho cả mục đích nhà ở lẫn kinh doanh. Ví dụ các khu nhà sát mặt đường phù hợp để làm văn phòng hoặc địa điểm bán hàng, còn người dân bình thường có thể sống ở các tầng phía trên. Các HOA nhất thiết phải đặt dưới sự kiểm soát của các công ty trực thuộc và do một ban giám đốc bao gồm những người được bầu ra chịu trách nhiệm quản lý. HOA có quyền đặt ra và thi hành các nguyên tắc quy định, đồng thời thu phí từ các thành viên khác để đảm bảo sự hoạt động của HOA, duy trì trách nhiệm của các thành viên. Hệ thống HOA giúp đảm bảo việc thực thi các quy định như thế chấp hay tịch biên tài sản. Khi các nguyên tắc của HOA được hiểu đúng và thực hiện nghiêm chỉnh, thì nó sẽ làm việc rất hiệu quả. Nếu chúng được thiết lập vụng về thì sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Thành công hay thất bại của một HOA được quyết định ngay từ những phút nhà phát triển bắt tay vào dự án đầu tiên. Hiểu được tiềm năng to lớn của việc phát triển hệ thống HOA như vậy, một nhà phát triển HOA biết cần phải làm gì để tối đa hóa doanh số bán và lợi nhuận. Tôi sẽ giải thích một vài bước cần làm để bạn có thể trở thành một nhà phát triển HOA thành công. 1. Chọn lựa các loại vật liệu xây dựng và sơ đồ thiết kế HOA một cách cẩn thận. Hiệp hội những người sở hữu nhà phải tiến hành các nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa và thay thế rất nhiều. Nhất là đối với các kiểu nhà cư xá thì trách nhiệm bảo trì kiến trúc và quang cảnh xung quanh hoàn toàn thuộc trách nhiệm của HOA. Trách nhiệm này thuộc về các thành viên trong ban giám đốc tình nguyện, những người có tinh thần trách nhiệm rất cao song thường hay thiếu kinh nghiệm. Do đó thì thiết kế kiến trúc và quang cảnh xung quanh, còn đặc biệt lưu ý đến các chi phí sửa chữa và độ thuận tiện trong việc bảo trì khu nhà. Hãy tránh xa những thiết kế và vật liệu không đảm bảo chất lượng, những điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và sẽ tác động ngược trở lại nhà phát triển. Công trình càng được bảo trì phức tạp và đắt tiền bao nhiêu thì càng có nguy cơ không được đảm bảo về mặt chất lượng. 2. Hãy cẩn thận với các loại giấy tờ quản trị hay còn gọi là CCR, điều khoản, điều kiện, điều cấm. Các nguyên tắc quy định tuyên bố và các luật quy định trong các giấy tờ này đã hình thành nên cấu trúc quản lý của HOA. Luật của các bang được đặt ra theo những yêu cầu khác nhau, do đó cần thiết phải nhờ đến một luật sư có kinh nghiệm của bang xem xét kiểm tra trước khi tiến hành kế hoạch. Không có cái gì gọi là văn bản quản lý chung, mỗi HOA một kiểu, và các quy định luật pháp của mỗi bang vẫn cứ không ngừng thay đổi. Đừng bao giờ cố chi tiền cho các chi phí về pháp lý, bởi vì các văn bản pháp lý cẩu thả có thể gây khó khăn cho hoạt động điều hành của ban giám đốc HOA. Gây ảnh hưởng xấu đến việc thực thi các quy định, hoặc việc kêu gọi đóng góp tiền để bảo trì các tài sản. 3. Dự thảo ngân sách của HOA một cách hợp lý. Để tăng khả năng cạnh tranh khi bán các hệ thống HOA, một số nhà phát triển sẽ đặt giá bán ở mức thấp kỷ lục. Nếu giá cạnh tranh chung trên thị trường là $300 mỗi tháng, thì có thể họ chỉ mời giá $250. Đó hẳn là một thỏa thuận hấp dẫn hơn đúng không nào? Nhưng điều này khó đấy. Ví dụ, một HOA còn thu $300 mỗi đơn vị để duy trì ngân sách hoạt động, thì hành động giảm giá kia của nhà phát triển sẽ nhanh chóng bị ban giám đốc phát hiện ra. Và ngay sau đó, nhà phát triển sẽ nhận được từ một bức thư với luật sư những từ ngữ không mấy đẹp đẽ, như bóp méo hay chơi bẩn ở chỗ này hay chỗ khác. Cho dù nhà phát triển có cố tình hay vô tình tính thấp đi ngân sách của HOA, thì anh ta cũng sẽ phải có trách nhiệm với vấn đề này. Thêm nữa, nếu một HOA không có đủ tiền để duy trì tài sản, thì hoạt động của họ sẽ tan rã, và nhà phát triển sẽ bị đổ lỗi nếu chất lượng công trình nảy sinh vấn đề. Tốt nhất là phải có những nhà tư vấn ở bên thứ ba, bao gồm các giám đốc HOA chuyên nghiệp, các CPAs, các nhà tư vấn quản lý chuyên về HOA để quyết định ngân sách hoạt động và ngân sách dự trữ cho HOA. Nhà phát triển nên có một phần trách nhiệm trong hoạt động quản lý ngân sách của HOA. 4. Tiến hành nghiên cứu dự trù. Một nghiên cứu dự trù sẽ tiên liệu được những thứ cần sửa chữa và thay thế mà HOA phải thực hiện trong 30 năm nữa. Nghiên cứu này cũng giúp xem xét một số thành phần khác như trần nhà, sơn, lớp ván gỗ ngoài dàn khung. Dự trù mức chi phí cho các khoản sửa chữa hay thay thế này, lên kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận, ví dụ như mái nhà khoảng 30 năm, sơn khoảng 10 năm, và dự thảo ngân sách giúp ban giám đốc cân đối được mức tiền phải dự trữ mỗi năm để chi cho các việc cần làm trong tương lai. Do những chi phí này có thể lên đến hàng triệu đô la, nên trong ngân sách của HOA, ngay từ lúc đầu đã phải tính cả khoản này. sau đó vấn đề còn lại chỉ là thu tiền từ các chủ hộ mỗi tháng, đưa vào tài khoản dự trữ và dùng khoản tiền này để chi trả cho các phí sửa chữa hay thay thế khi cần. Nếu HOA nào cũng tuân theo từng bước như thế, thì mọi việc sẽ đi vào quy trình hoạt động một cách tuần tự, suôn sẻ, các chủ hộ sẽ được hưởng lợi ích bán lại với giá cao, và cộng đồng sẽ trở nên đầy sức sống và đáng khát khao. 5. Đưa ra kế hoạch tu sửa nhà. Khi đã dành đủ một phần ngân sách cho các khoản bảo trì nhất định, phần tiền còn lại được chi tiêu như thế nào sẽ là một vấn đề đáng quan tâm. Hãy nhớ rằng ban giám đốc gồm toàn những thành viên không chuyên, họ không có kiến thức hay kinh nghiệm gì về việc chi dùng hàng triệu đô la cho những tài sản mà họ được giao phó. Do đó kế hoạch tu sửa nhà mà nhà phát triển viết ra chi tiết hóa những thứ cần làm, ai làm và khi nào thì nên tiến hành công việc. Kế hoạch nên được viết bằng các thuật ngữ không chuyên, bởi viết như vậy thì các thành viên ban quản trị mới có thể hiểu được. Họ nên hiểu cần phải làm cái gì, chứ thực ra họ cũng không phải là những người trực tiếp tiến hành. Một kế hoạch tu sửa có sự gắn bó chặt chẽ với ngân sách hoạt động và nghiên cứu dự trù sẽ chỉ dẫn cho ban giám đốc biết cách làm thế nào để tiêu tiền cho HOA một cách hợp lý. 6. Thực hiện đúng các nghĩa vụ bảo hiểm. Các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm bảo hiểm về tài sản HOA mà họ bán, giải quyết nhanh chóng và đúng mực các yêu cầu đòi hỏi bảo hiểm sẽ góp phần giúp nhà phát triển thu được lượng cổ tức lớn tại phòng quan hệ công chúng. Tốt nhất là hãy phân công một ai đó chuyên trách về công việc này, vì nó đòi hỏi một khả năng tổ chức cao mà các nhà thầu trung bình không thể làm được. Ngoài việc thực hiện đúng đắn các công việc ra, thì việc thực hiện đúng giao kèo bảo hiểm cũng sẽ giúp xây dựng uy tín, thứ sẽ trở nên vô giá trong các thỏa thuận trong tương lai. Một lịch sử hạnh phúc sẽ giúp làm xoa dịu đi các xung đột có thể xảy ra trong tương lai. 7. Luôn ở trong cuộc. Đừng nghĩ rằng cứ khi nào một dự án đã được bán đi và chuyển giao cho các chủ hộ có nghĩa là công việc của nhà phát triển đã xong. Bên cạnh các vấn đề về bảo hành, nhà phát triển luôn phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với các vấn đề pháp lý có thể nảy sinh bất kỳ lúc nào. Để giúp chống đỡ với tình huống này, các nhà phát triển nên giữ quyền đã được ghi trong văn bản quản trị, đó là thường xuyên tham dự các buổi họp của ban giám đốc và nhận các biên bản họp. Các nhà phát triển năng động thực hiện những quyền này một cách nghiêm túc và tham dự các cuộc họp trong nhiều năm liền. Kết quả là những vấn đề nhỏ sẽ được thu lại trước khi chúng thực sự trở thành vấn đề lớn. Trở thành một nhà phát triển HOA có thể sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn, và bạn xứng đáng nhận được những thành quả lao động cũng như lợi nhuận kinh doanh nếu bạn biết chấp hành những nguyên tắc của người trong cuộc trong mọi bước hành động. Hãy ghi nhớ lời khuyên này và tận hưởng những kết quả ngọt ngào. 90. Xây dựng những khu nhà họp thể hiếu cộng đồng. Jonathan Tick. Jonathan Tick là chủ tịch kiêm tổng giám đốc hệ thống khách sạn Luz và là tác giả cuốn Sức mạnh của chúng ta thành công nhờ tinh thần hợp tác. Là chủ tịch hệ thống khách sạn Luz, tôi dành phần lớn thời gian của mình vào kinh doanh bất động sản, ngành quản trị khách sạn. Nghề kinh doanh khách sạn không giống như các ngành kinh doanh khác, chúng tôi mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần và 365 ngày trong năm. Nếu một khách sạn hoạt động kém hiệu quả, chúng tôi không thể bỏ đáy và nhảy sang một vị trí khác. Do đó chúng tôi có trách nhiệm phải trở thành một trong những thành viên thực sự của cộng đồng. Có một cách giúp chúng tôi thực hiện được chủ trương này là xây dựng và thiết kế các khách sạn của chúng tôi sao cho phù hợp với môi trường cảnh quan của khu vực xung quanh. Một trong những chiến thuật lâu dài của chúng tôi nhằm tăng cường quan hệ với cộng đồng là phát triển các khu khách sạn theo hướng có lợi cho môi trường công cộng xung quanh đó. Chúng tôi không chỉ coi người dân sống trong cộng đồng đó là khách hàng mà còn coi họ là đối tác. Một trong những ví dụ tiêu biểu có thể kể đến là dự án bãi biển Miami. Năm 1993, trước khi bãi biển phía Nam hồi sinh, thành phố tổ chức đấu thầu để chọn ra một nhà thầu có khả năng xây dựng một khách sạn hạng nhất nhằm giúp hồi sinh nền kinh tế địa phương, hỗ trợ phát triển trung tâm hội nghị gần đó và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đó sẽ là một khách sạn trung tâm và dự kiến phải mất khoảng 30 năm để xây dựng khu khách sạn này. Lúc đó các tập đoàn kinh doanh khách sạn chính ở Hoa Kỳ đáp ứng được những đòi hỏi trong bản đề nghị đều phản ứng gay gắt vì cho rằng quá trình xây dựng quá lâu. Chúng tôi đã nộp một gói thầu cực kỳ gây ấn tượng và đã làm việc tích cực để tận dụng tối đa những ưu thế của vị trí này cho việc xây dựng khách sạn. Một khu vực rộng 2 hectare nằm trên đại lộ Conlin và đường Sistick. Giữa trung tâm quận Art Deco, lâu đời của bãi biển Miami, trong khu đất này có khách sạn cổ Moritz, một tài sản bị bỏ quên lâu không sử dụng kể từ năm 1927. Khách sạn này hẳn sẽ được công ty thắng thầu cải tạo và sửa sang lại với một trang thiết bị và cơ sở hạ tầng mới. Chiến lược của chúng tôi là sẽ xây dựng một khu khách sạn có lối kiến trúc hài hòa, chứ không phải đối chọi với cảnh quan cổ kính huyền diệu xung quanh. Sau khi đệ trình bản kế hoạch, thiết kế của chúng tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhà phê bình kiến trúc của tờ Miami Herald, ông Peter Wariske, nhận xét kế hoạch của chúng tôi thực sự phù hợp với cảnh quan bãi biển vốn đầy thách thức cho bất kỳ nhà quy hoạch nào. Ông cũng nói rằng chúng tôi đã thực sự thành công trong việc tôn trọng nét đặc sắc, khác biệt của bãi biển cũng như của khu vực này. Ngay sau khi tuyên bố tập đoàn Lux thắng thầu, lượng vé đặt trước ở trung tâm hội nghị bãi biển Miami tăng vọt đến 289%. Chúng tôi đã bảo tồn khách sạn Moritz theo đúng phong cách Art Deco, tráng lệ và xây dựng một tháp khách sạn mới của chúng tôi ở khu đất lân cận. Để thành công trong lĩnh vực bất động sản, bạn không những phải là những một thành phần trong cộng đồng ấy, mà còn cần phải nỗ lực phản ánh được những sắc thái đặc trưng của cộng đồng đó. Khách sạn Miami Beach Lux với thiết kế kiểu tháp Art Deco mang tính biểu tượng đã trở thành một địa điểm có sức thu hút đặc biệt ngay từ ngày đầu mở cửa, ngày 24 tháng 12 năm 1998. Công trình đã góp phần làm mới cảnh quan xung quanh và biến đại lộ Conlin thành một trong những khu khách sạn danh tiếng nhất thế giới hiện nay. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần Y, bao gồm bài học từ số 81 đến 90 thuộc quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của Trump do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ, mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ www.kho-sach-nói.com, www.gia-siêu-việt.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương.